Phương pháp tu học. Lời khai thị của lão pháp sư Tịnh Không. Tập 2. Khai thị thứ 7. Chẳng nên thân cận kẻ biếng nhác. Chúng ta thường thân cận hạng người ấy thì sự tu học của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta là phàm phu sơ học, chẳng có định lực, thiếu trí huệ. Vì thế, giao du phải chọn lựa người. Có khá nhiều bạn đồng tu chẳng hề để tâm cảnh giác điều này, bị hoàn cảnh xoay chuyển, đáng tiếc vô cùng. Đấy chính là điều người ta thường gọi là nhân tình Phật sự, nghĩa là làm Phật sự theo tình cảm, thiếu lý trí để phán đoán. Nó có ảnh hưởng rất lớn đối với phàm phu sơ học. Học Phật ắt cần phải có lý tánh, tức là xử sự theo lý trí, phải buông tình cảm xuống thì mới có thể thành tựu. Pháp thứ nhất nhắm vào ý đó, phạm vi của chữ giải đãi hết sức rộng. Quý vị có nhận ra hay chưa? Giải đãi lười biếng có phải là những người hàng ngày ngủ thật nhiều hay chăng? Đối với hàng người ấy, đương nhiên quý vị chẳng thể thân cận được. Họ còn bận ngủ, họ cũng chẳng kề cận quý vị được. Vậy thì ai mới là kẻ giải đãi? Trước đây Ấn Quang Đại Sư từng giảng là kẻ nào đến đạo tràng rất siêng năng, ngày ngày la cà đạo tràng, ngày ngày tìm náo nhiệt. Vì sao họ là kẻ giải đãi? Họ giải đãi đối với việc tu đạo, biến nhát tu định. Kẻ chẳng tu định tu huệ, cứ ngày ngày đuổi theo náo nhiệt thì gọi là kẻ giải đãi. Bởi thế, chớ nên hiểu lầm ý nghĩa của đoạn kinh này. Quý vị đọc văn sao, xem Vĩnh Tư Lục, sẽ thấy mỗi khi lão hòa thượng thấy đệ tử quy y đến thăm, ngài liền quở mắng: người đến đây làm chi? Con đến gặp sư phụ. Trước kia ngươi gặp sư phụ rồi, còn đến đây làm chi nữa? Ngài quát quay về. Đến chỗ Bon Chen, tâm cũng loạn động theo, bảo ngươi ở nhà thật thà niệm Phật, ngươi chẳng chịu niệm. Ngươi vẫn muốn đến chùa miếu gặp sư phụ, có gì hay mà xem? Đó gọi là giải đãi. Sở dĩ Ấn Quang Đại Sư nói ra điều gì, ai nấy đều rất tôn kính, là vì pháp giáo hóa của ngài chưa có ai đề xướng cả. Hiện thời các đạo tràng mong mọi tín đồ đông đảo, tín đồ không đến thì làm sao duy trì được đạo tràng? Bởi thế con người hiện tại đều chuộng náo nhiệt. Náo nhiệt chính là giải đãi, biến nhát tu định tu huệ, tu tâm thanh tịnh. Ở đây Phật dạy chúng ta chớ nên thân cận những kẻ như thế, đừng ngày ngày bắt chước họ, khiến cho tâm bị loạn động. Điều thứ hai là xả ly nhất thiết hội náo chi chúng, nghĩa là rời bỏ hết thảy các chúng ồn náo. Không nên ưa thích náo nhiệt, không chỉ có nghĩa là chẳng ưa thích những nơi ăn chơi vui vẻ trong thế gian, mà ngay cả những chỗ hoan hỷ náo nhiệt nơi cửa Phật cũng chẳng nên ham mến. Nói chung, điều gì trái nghịch với giới định huệ, trái nghịch với giác chánh tịnh đều là giải đãi ồn náo. Bởi thế, đoạn văn này dung hàm ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Mục đích của chúng ta là cầu giải thoát, cho nên phải hiểu rõ hai chữ giải thoát này. Giải là cởi mở. Cởi mở cái gì? Cởi bỏ phiền não. Thoát là thoát ly lục đạo luân hồi. Mục đích của việc học Phật là đây. Nếu quý vị chẳng nghĩ đến giải thoát thì chẳng sao, cứ việc ngày ngày lăn vào nơi náo nhiệt. Còn ai là kẻ niệm Phật thật sự mong liễu sanh thoát tử, thoát luân hồi, thật sự cầu vãng sanh cực lạc thế giới, thì nhất định phải tuân thủ lời dạy này. Trước đây, trong kỳ Phật Thất, Đàm Hư Đại Sư đã từng kể cho chúng ta nghe đôi ba câu chuyện cũ đều là chuyện thật. Ngài kể, một đồ đệ niệm Phật của lão pháp sư Đế Nhàn xuất thân là thợ đóng đai thùng, niệm Phật 3 năm bèn đứng mà vãng sanh. Người ấy chưa từng đi học, chẳng hề biết chữ, chỉ là một người rất chân thật. Sau khi xuất gia, lão hòa thượng chỉ dạy ông 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chứ chẳng dạy điều gì khác. Chỉ dặn dò người cứ niệm một câu Phật hiệu này, niệm mệt thì nghỉ, nghỉ ngơi xong lại niệm tiếp. Quả nhiên, người ấy ở trong tòa miếu hư nát, không ra khỏi cửa lớn, niệm một câu Phật hiệu suốt 3 năm, chẳng bệnh tật gì. Biết trước lúc mất, bèn đứng vãng sanh. Vãng sanh rồi, vẫn đứng suốt 3 ngày, để đợi lão hòa thượng Đế Nhàn thay mình lo việc hậu sự. Ông ta dựa vào đâu để thành tựu? Chính là chẳng thân cận kẻ giải đãi, rời bỏ hết thảy các chúng ồn náo. Bởi thế, nói giải thoát chẳng khó, nhưng sao ngày nay chúng ta học Phật khó khăn đến thế? Đó là vì chúng ta đã phạm phải lỗi lầm sau đây. Hàng ngày đuổi theo náo nhiệt, coi chuyện đua chen náo nhiệt là làm Phật sự. Quý vị nói coi, đó có phải là vớ vẩn hay chăng? Quan niệm sai lầm rồi. Đọc sử nhàn tịnh thường cần tinh tấn, nghĩa là ở riêng chốn thanh vắng thường xuyên tinh tấn, ấy là thật sự mong liễu sanh thoát tử suốt tam giới, thật sự mong giải quyết xong vấn đề ngay trong một đời này. Quý vị phải nhận biết niềm vui tịch tỉnh, hoàn cảnh thanh tịnh chính là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Trong ấy có niềm vui chân thật. Thế nào là tinh tấn? Tinh là tinh thuần, duy nhất. Tấn là chẳng lùi. Hiện thời, quý vị thấy người học Phật chúng ta cũng rất siêng gắn, nhưng chẳng phải là tinh tấn, mà chỉ là tạp tấn, loạn tấn, nên chẳng có thành tựu. Muốn thành tựu thì phải tham nhập một môn. Điều tiếp theo là dùng phương tiện khéo điều phục cái thân. Phương tiện khéo léo điều phục cái thân, trong phần kệ tụng ở phía sau ta sẽ thấy ý nghĩa này rõ ràng hơn. Câu kệ tịch tỉnh thường tri túc, nghĩa là điều phục cái thân biết đủ thường vui, cuộc sống rất dễ chịu, có áo để mặc, có cơm ăn no 3 bữa, có căn nhà nhỏ để đục nắng che mưa là quá đủ rồi, chẳng cần chi hơn nữa. Có cầu thêm thì chỉ là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cầu thấy A Di Đà Phật, ngoài ra chẳng cầu cái gì khác nữa. Tâm quý vị định rồi, quý vị sẽ thật sự hưởng an lạc. Dùng phương pháp ấy để điều phục cái thân, những chuyện người đời tranh giành đều là giả, đều chẳng mang theo được, đều tranh chẳng được, đều là ngu si tạo tác nghiệp tội. Người thật sự hiểu thấu, người giác ngộ sẽ chẳng thèm tranh nữa, đều buông bỏ hết, nhất tâm hướng về đạo. Hướng về đạo là hướng về cái tâm thanh tịnh, hướng đến nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới của chính mình. Khai thị thứ 8. Người hiện thời tu hành chẳng thể thành công, thật đáng tiếc. Vì sao chẳng thể thành công? Tâm chẳng định, chẳng thật thà, đi lung tung mọi nơi, suy nghĩ nháo nhào. Ấn Quang Đại Sư dạy các đồ đệ của Ngài, hễ ai nghe lời đều có thành tựu, nếu chẳng nghe lời thì đều chẳng thành tựu. Kẻ nghe lời ít, chẳng nghe lời đông đảo. Nghe lời là như thế nào? Ấn Quang Đại Sư răn dạy các đồ đệ tại gia quy y, quý vị trở về nhà hãy thật thà niệm Phật, chẳng cần đến chùa, chẳng cần tới tham gia pháp hội, chuyện gì cũng đều chẳng cần làm, ngay cả đến chùa miếu Tham lão nhân gia, nếu quý vị tới mấy lần, Ngài sẽ hỏi quý vị, người đến làm gì?
Con đến gặp sư phụ.
Người đã gặp sư phụ rồi, còn có gì hay ho nữa mà xem đâu. Chửi quý vị, đuổi về. Kể cả sư phụ của chính mình, cũng chẳng cần gặp nhiều. Hãy về nhà thật thà niệm Phật, ngắm tượng Phật nhiều hơn, nghĩ tới Phật nhiều hơn. Nhìn sư phụ chẳng thể vãng sanh, nhìn tượng Phật có thể vãng sanh. Trong tâm luôn nghĩ đến thầy, để là lục đạo luân hồi, niệm lục đạo luân hồi, niệm A Di Đà Phật, quý vị có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là một vị thiện tri thức chân chánh. Bởi lẽ đó, hễ nhắc tới Ấn Quang Đại Sư, không ai không tôn kính. Ai hoàng dương pháp của Ngài? Không ai hoàng dương. Vì sao? Vì nếu hoàng dương, đạo tràng chẳng có ai. Ngài chẳng bảo người khác đến đạo tràng, ngay cả đạo tràng của Ngài, Ngài cũng chẳng cho phép. Về sau, Ngài lập niệm Phật đường tại chùa Bá Quốc ở Tô Châu. Quý vị đến đó để làm gì? Đến niệm Phật đường niệm Phật, thật thà niệm Phật. Quý vị đến niệm Phật, bèn hoan nghênh quý vị tới, chấp thuận. Quý vị chẳng phải là đến niệm Phật, đến nơi đây nói là thăm sư phụ hay gặp ai đó chẳng được, quyết định để bị xua đuổi, vỡ mắng. Ngài chẳng đô tình mảy may nào. Do vậy, nhắc tới Pháp Sư Ấn Quang, mọi người đều rất tôn kính, nhưng chẳng ai tán thán Ngài. Nói thật đấy, đi theo phương pháp tu hành của Ngài, chẳng có ai không thành công, tham nhập một môn trọng yếu hơn bất cứ điều gì khác. Do vậy, trong giảng tòa bấy nhiêu năm qua, tôi nhiều lượt khích lệ các đồng tu chúng ta, hãy học một bộ kinh, niệm một bộ kinh tới rốt ráo, chớ nên thay đổi, chớ nên đi tham vọng. Hiện thời tham vọng là gì? Ai là thiện tri thức? Trước kia, người ta triều sơn nhằm tham vọng thiện tri thức. Hiện thời, đến đâu để tìm? Hiện thời, quý vị tham vọng một người, người ấy giảng một cách, chỉ dạy quý vị một con đường. Tham vọng một vị thầy khác, lại là một cách giảng khác, lại là một con đường khác. Tham vọng 4-5 vị thiện tri thức sẽ thành 4-5 đường lối. Kết quả chẳng biết đi theo con đường của người nào mới tốt, thế là xong luôn. Không giống như thời cổ, bậc đại đức thực sự vào thời cổ chỉ dạy quý vị tuân theo một con đường. Tuy sở học của những vị đại đức ấy khác hẳn, môn đình tu tập khác nhau, nhưng Ngài quan sát căn cơ của quý vị, vẫn chỉ cho quý vị một con đường phù hợp với căn tánh của quý vị. Quý vị và Ngài có pháp môn khác biệt, Ngài quyết chẳng giữ quý vị lại, mà sẽ giới thiệu nơi tương ứng với pháp môn của quý vị. Đấy là thiện tri thức chân chánh. Chính mình khiêm hư, tán thán người khác, chư vị phải hiểu rõ điều này. Chính mình thật sự mong thành tựu, nhất định phải tu định. Hàng ngày đi lung tung, tâm chẳng định được. Trong Tây Phương Sát Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát có nói, niệm Phật kỳ nhất là xen tạp. Xen tạp là gì? Ngài nêu ra vài thí dụ, đọc kinh là xen tạp, chẳng phải là kinh điển của tăng mình. Ta là người niệm Phật, ta lại muốn xem kinh Hoa Nghiêm, lại muốn niệm kinh Pháp Hoa, lại muốn niệm kinh Bát Nhã, lại muốn đọc Đại Trí Độ Luận. Thôi rồi, xen tạp. Quý vị chẳng chuyên tu tịnh độ. Nói cách khác, năm kinh một luận tịnh độ đã đủ cho quý vị niệm rồi. Còn muốn tham thiền, còn muốn niệm chú, thấy người khác học cái này cũng muốn học theo,
thấy người ta học cái khác cũng mong theo học, đó là xen tạp. Lại còn cử hành pháp hội, lại còn tạp tâm chuyện gẫu, gặp đạo hữu chẳng nói chánh kinh thoại. Chánh kinh thoại là gì? Một câu A Di Đà Phật là chánh kinh thoại. Trừ A Di Đà Phật ra, chẳng có câu nào là chánh kinh thoại cả. Tạp tâm chuyện gẫu, lại còn nói những chuyện các hung hòa phước chẳng khẩn yếu. Nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, bận tâm gì đến các hung hòa phước, không quan tâm tới những chuyện ấy. Những thứ đó đều là xen tạp, tâm quý vị sẽ không thanh tịnh, chẳng đạt được nhất tâm bất loạn, mà công phu thành thiến cũng chẳng đạt được. Chúng ta không chỉ niệm Phật muốn được nhất tâm bất loạn, mà niệm kinh vẫn cùng một mục tiêu cầu nhất tâm bất loạn. Chúng ta niệm Phật cầu khai ngộ, vì sao? Ngộ là lý nhất tâm bất loạn. Chúng ta niệm kinh cũng nhằm cầu khai ngộ. Muốn cầu khai ngộ phải cầu từ đâu? Cầu từ trong định, cầu từ tâm thanh tịnh. Trong tâm quý vị suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ, há cầu được ư? Do những tạp niệm, vọng niệm của chúng ta quá nhiều, phân biệt chấp trước quá nặng. Hãy niệm Phật nhiều, niệm kinh nhiều, chọn lấy một bộ kinh, mỗi ngày đều niệm kinh ấy, niệm đến nhuần nhuyễn, đừng cầu thông hiểu. Kinh này có ý nghĩa là gì? Trước kia tôi đã từng nói với quý vị, toàn là lời chân thật, trong kinh chẳng có ý nghĩa gì. Quý vị cầu thông hiểu điều gì? Những gì quý vị liễu giải toàn là giấy vọng tưởng, chắc chắn chẳng liễu giải nghĩa chân thật. Bài kệ khai kinh có nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Những gì quý vị hiểu đều là suy nghĩ lung tung, chắc chắn chẳng phải là nghĩa chân thật của Như Lai. Khai thị thứ 9. Nhưng chẳng có ai thật sự chịu làm. Lại còn có một điều nữa là thâm nhập một môn, huần tu lâu dài, cũng chẳng có ai làm được. Do vậy, tôi bảo mọi người, vì tuổi tác của họ kể ra cũng chưa cao, nói chung cũng gần 50 tuổi rồi, vẫn còn được hay sao? Được chứ. Ở Đại Lục đã có một tấm gương, một vị tại gia cư sĩ 55 tuổi mới bắt đầu học tập. Bắt đầu học Phật từ 55 tuổi, trước đó chưa hề tiếp xúc với Phật Pháp. 65 tuổi đạt thành tựu. Tiếc là bà ta tại gia chẳng xuống tóc. Nếu xuống tóc để lập tức thăng tòa thành Đại Pháp Sư. Bà ta cho tôi biết bà đã học bộ kinh Vô Lượng Thọ suốt 10 năm. Học như thế nào? Mỗi ngày bà ta nghe giảng một đĩa CD ghi lời giảng kinh Vô Lượng Thọ của tôi, nên biết đó là bài giảng trong 10 năm trước, chưa được tỉ mỉ như hiện thời. Toàn bộ bản kinh giảng xong trong 60 giờ, 60 đĩa CD. Mỗi ngày bà ta nghe một đĩa, mỗi đĩa là một giờ, nhưng bà ta nghe lặp đi lặp lại đến 10 tiếng đồng hồ, nên mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng. Bà ta nói, đối với bà ta, nghe kinh hết sức hữu dụng. Vì sao? Vọng niệm chẳng còn nữa. Ngoài nghe kinh ra là niệm Phật. Nghe bộ kinh này là từ đầu đến cuối xong xuôi, lại nghe từ đầu. Nghe xong bèn nghe lại từ đầu. Nghe suốt 10 năm bèn thành công. Bà ta không chỉ thuộc lòng kinh văn, mà ngay cả chú giải cũng nằm lòng. Hiện thời bà lên tòa giảng kinh, bà ta chẳng cần đến kinh sách, cũng chẳng cần tài liệu tham khảo. Hơn nữa lại còn ra sao? Hễ tiếp xúc bèn thông suốt.
giảng vô cùng viên mãn, thật sự khiến cho kẻ khác trông thấy chẳng thể nào không bội phục. Bà sống trong một gia đình rất khổ nhọc, điều kiện vật chất tột bậc kém cỏi, nhưng có thể chịu đựng khổ sở, chịu đựng nhọc nhằn suốt đời, chẳng tranh chấp với ai, chẳng mong cầu điều gì nơi cõi đời nên thành công. Đây là một tấm gương tốt cho chúng ta. Bà ta 55 tuổi mới bắt đầu. Tôi thấy các đồng học trong Tịnh Tông Học Viện chúng ta nói chung vẫn chưa đến 55 tuổi, vẫn còn kiệt chán. Nếu đến 65 tuổi mà chẳng có thành tựu gì thì thôi rồi, vấn đề nghiêm trọng lắm đấy. Lại hiểu rõ đây là trong yếu dại nói mới có thể thâm tín nguyện lực của Phật A-di-đà. Câu này phải nên nhớ lấy. Thâm tín, không nghi ngờ nguyện lực của Phật A-di-đà chút nào. Tin Phật lực mới có thể thâm tín công đức danh hiệu. Chúng ta niệm Phật, mọi người đều niệm Phật, công phu niệm Phật không giống nhau, hiệu quả không giống nhau, công đức không giống nhau. Vì sao vậy? Hoàn toàn nhìn vào tín lực của bạn. Bạn có một phần thành tín, bạn sẽ có một phần công đức niệm Phật. Bạn có 10 phần thành kính thì công đức niệm Phật của bạn chắc chắn có 10 phần. Thì làm sao mà giống nhau được? Không giống. Thâm tín đối với công đức danh hiệu của chúng ta từ đâu mà có? Bạn nên hiểu rõ đạo lý này, bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc nghiên cứu kinh giáo. Đối với kinh giáo, bạn càng thấu triệt thì tín nguyện của bạn càng kiên cố. Đối với kinh giáo không thấu triệt, không hiểu rõ thì lòng tin rất mong manh. Có thể nói rằng chỉ trong một chút thiện căn trong A Lại Gia Thức mà thôi, không có tác dụng gì. Người khác nói với họ pháp môn này tốt, pháp môn kia hay, là họ dao động, họ sẽ đổi sang tin pháp môn khác, học kinh giáo khác. Điều này chư tổ thường dạy, chư vị tổ sư gọi đó là lộ thủy đạo tâm. Mặt trời vừa mọc là giọt sương không còn nữa. Đó chính là người niệm Phật nhiều, người được vãng sanh thì ít. Vì sao vậy? Vì tín nguyện không kiên cố, không thâm sâu. Lý là như vậy. Do đó, đối với việc học tập kinh giáo là quan trọng hơn hết. Đặc biệt là vào thời đại từ nay trở đi. Ở quá khứ, chúng ta không nói xa đâu. Quá khứ, 80 năm về trước, một khẩy móng tay, những người trước thời chúng tôi. Nhưng chi tiết về truyền thống văn hóa rất sâu dày. Người thời đó không học qua kinh giáo, chuyên dạy họ niệm một câu A-di-đà Phật. Những người đó thật thà, nghe lời, làm thiệt tình, vãng sanh được. Cả đời không nghe qua kinh giáo. Ngày đó, cơ hội được nghe kinh không dễ dàng, không phương tiện như ngày nay. Một câu danh hiệu Phật niệm thành công, có đủ điều kiện này. Giống như Lưu Tử Vân cư sĩ nói vậy, cô này không có sở trường, chỉ có chân thật nói với người khác. Sở trường của cô ấy chỉ có 6 chữ, đó là thật thà, nghe lời, làm thật. Nhưng mà cô ấy vẫn còn nghe kinh, nuôi dưỡng thiện căn, phước đức của mình sâu dày. Vì cô ấy là người thời hiện tại, có đầy đủ phương tiện khoa học. Cô ấy có được đĩa kinh Vô Lượng Thọ, chắc là đĩa của tôi giảng ở Singapore ngày xưa. Đĩa kinh Vô Lượng Thọ tôi giảng ở Singapore không bao lâu đã phổ biến ở Trung Quốc. Cô ấy có được bộ đó có 60 đĩa. Khi đó tôi đã ở Singapore 1 tháng, một ngày giảng 2 tiếng đồng hồ. 60 giờ đồng hồ là giảng xong kinh Vô Lượng Thọ. Chú giải mà tôi dùng là chú thích của Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ. Tôi đã dùng cuốn đó. Khi đó vẫn chưa được tiếp xúc với Hoàng lão cư sĩ. Mỗi đĩa là một tiếng đồng hồ. Ngày xưa thâu là băng cassette, sau này mới chuyển thành đĩa. Cô ấy nói với tôi, mỗi ngày cô ấy nghe một đĩa, một tiếng đồng hồ. Mỗi đĩa cô ấy nghe 10 lần. Nói cách khác, mỗi ngày cô ấy nghe 10 lần chính là một đĩa nghe 10 lần. Qua ngày thứ hai thì đổi đĩa khác. 60 ngày thì nghe hết một bộ kinh này. Sau khi nghe xong lại nghe lại từ đầu. Cô ấy đã làm được nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Cho nên đối với bộ kinh này, cô ấy rất rành, tính nguyện đã như thế mà chấn định được. Cô ấy không hề có tơ hào hoài nghi. Người chân thật, nghe lời, làm thật, cô ấy đã thành công. Mọi người nghe cô ấy giảng đều khen cô ấy giảng hay. Cổ nhân ở Trung Quốc thường dạy thục năng sanh xảo, nghĩa là thành thục rồi thì biến thành của mình thôi. Cho nên cô ấy giảng kinh dạy học thành tựu được vẫn là trong phương pháp truyền thống xưa kia, chính là trùng tuyên lại, chứ không có cách nào khác. Bạn xem một bộ kinh từ đầu đến cuối nghe 10 lần, cô ấy rất khéo léo. 10 lần của cô ấy không phải là từ đầu đến cuối nghe 10 lần, mà mỗi đĩa nghe 10 lần cũng là 60 ngày, 10 lần đầy đủ. Sức mạnh này lớn lắm. Mỗi ngày một đĩa nghe lại 10 lần, so với mỗi ngày nghe 10 đĩa, 6 ngày nghe 1 lần hiệu quả tốt hơn nhiều. Quý vị đều có thể thực nghiệm thử xem sao. Bạn sẽ hiểu được phương pháp dạy học hay của cổ thánh tiên hiền. Phương pháp xem ra rất ngốc nhưng thật sự đạt hiệu quả, không để cho bạn khởi vọng tưởng thành thục rồi là của chính mình. Đến khi mình có chỗ lãnh ngộ thì mới có thể phát huy được oai thần giá trị của tam bảo, bạn mới phát huy được. Khai thị thứ 10. Tâm sân hận là khó đoạn nhất. Gặp phải việc không vừa lòng, bất như ý thì ý nghĩ sân hận tự nhiên liền sanh khởi. Hơn nữa sanh vô cùng nhanh. Để chứng tỏ từ vô thủy kiếp đến nay tập khí ác của chúng ta thật sâu nặng. Ở trong phiền não thì phiền não này là nghiêm trọng nhất. Phật nói với chúng ta quả báo của nó ở địa ngục. Tham độc là nhân tố chủ yếu của 3 đường ác. Tham dục là cõi ngạ quỷ, sân hận là cõi địa ngục, ngu si là cõi súc sanh. Phật ở trong tất cả kinh luận Đại Tiểu Thừa không biết đã nói bao nhiêu lần về sự việc này. Từng giây từng phút luôn nhắc nhở chúng ta nhất định không được tạo nghiệp nhân tam độc. Tạo nghiệp nhân tam độc là chắc chắn đọa 3 đường ác. Phật độ chúng sanh, giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Chúng ta thông thường nói Phật Bồ Tát bảo hộ, Phật Bồ Tát gia trì. Các ngài dùng phương pháp gì để bảo hộ, để gia trì vậy? Dùng dạy học, từng giây từng phút nhắc nhở chúng ta. Bản thân chúng ta ngu si, không hiểu ý của Phật, không thể tiếp nhận lời giáo huấn, gắng sức thực hiện. Cho nên đã học Phật rồi vẫn phải đọa tam đồ. Ngạn ngữ thường nói trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Lời nói này là có đạo lý, có nguyên nhân, quyết không phải không có nguyên do. Tứ chúng đệ tử ở ngay trong đời này có cơ hội nghe được Phật pháp, đây là nhân duyên hí hữu khó gặp. Trong kinh Phật cũng thường nói thiện căn, phước đức, nhân duyên, 3 cái đầy đủ thì đời này mới có thể được độ. chúng ta có nhân duyên đầy đủ. Vấn đề là có thiện căn phước đức hay không? Có thiện căn phước đức tức là tin sâu nguyện thiết, y giáo phụng hành. Cái này chính là thiện căn phước đức. Nếu không tin, không có cái nguyện lực này, không chịu y giáo phụng hành, vẫn cứ tùy thuận tập khí phiền não của mình, thì trong ba điều kiện này, nhân duyên bạn có, nhưng thiện căn phước đức không đủ. Tức là như trước đây, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã nói, bạn vẫn tùy nghiệp họ báo như xưa, bạn vẫn bị nghiệp lực dẫn dắt, bạn không ra khỏi luân hồi, không trốn thoát tam đồ. Tất yếu ba điều kiện phải đồng thời đầy đủ thì người này có một đời siêu thoát rồi. Học Phật, mấu chốt của thành bại là gì? Ngày đầu tiên tôi học Phật, nhờ có đại sư Chương Gia chỉ dạy tôi nhìn thấu, buông xả. Mấu chốt thành bại của bạn là quyết định ở bốn chữ này. Bạn không thể nhìn thấu, không thể buông xả, thì đời này cùng lắm là kết cái duyên ở trong Phật Pháp mà thôi. Kết duyên, vô lượng kiếp quá khứ đến nay, chúng ta đã kết duyên không ít lần rồi, cho nên mới nói có thiện căn sâu dày. Thế Tôn ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói cho chúng ta biết về Vương tử A Xà. Ông trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Ức là con số của Ấn Độ. Con số này chênh lệch rất lớn. 10 vạn cũng gọi là ức, 100 vạn cũng gọi là ức, 1000 vạn cũng gọi là ức. Chúng ta chỉ tính con số thấp nhất là 10 vạn, 1 ức là 10 vạn, mà 400 ức cũng là con số tương đối khá lớn rồi. Trong đời quá khứ đã từng gieo trồng thiện căn, tiếp xúc được Phật Pháp nhiều lần như vậy. Nhưng cái thiện căn này, trong kinh A-di-đà nói là ít thiện căn, vẫn không phải nhiều. Từ đó cho thấy tập khí chúng ta nghiêm trọng dường nào. Tại sao vậy? Chúng ta xem thấy ở trong kinh Vương tử A-xà nghe Thế Tôn giảng kinh Vô Lượng Thọ, ông vẫn chưa có phát tâm cầu sanh tịnh độ. Cái tâm này vẫn chưa có phát ra được. Ông chỉ phát tâm là chúng con tương lai làm Phật, cũng muốn giống như Phật A-di-đà vậy. Ông chưa có phát tâm cầu sanh. Nếu như phát tâm cầu sanh tịnh độ, vậy mới là nhiều thiện căn. Cho nên Vương tử A-xà thế vẫn là thuộc về ít thiện căn, ít phước đức. Mặc dù có nhiều nhân duyên, nhưng ông ít thiện căn, ít phước đức nên không thể thành tựu. Chúng ta soi lại mình một chút, chúng ta có phải ít thiện căn, ít phước đức hay không? Điều này phải suy xét cho thật kỹ. Thật sự thiện căn phước đức ít, có cách gì cứu chữa hay không? Có. Bạn chân thật có thể nhìn thấu, chân thật có thể buông xả, chân thật có thể cầu học, thì chỉ trong thời gian mấy năm, bạn có thể đem ít thiện căn của bạn biến thành nhiều thiện căn. Đó chính là ngày đêm phải tăng cường huân tu Phật Pháp. Tại Singapore, điển hình rõ rệt nhất là ông Trần Quang Biệt, cựu trưởng cư sĩ Lâm. Tuy ông học Phật từ nhỏ, hộ trì Phật Pháp 50-60 năm, nhân duyên của ông không ít, nhưng thiện căn phước đức của ông đều ít. Khi về già, thời gian 4 năm cuối đời, ông bị bệnh, nằm trên giường bệnh. Mỗi ngày, ông nghe kinh 8 giờ, không gián đoạn ngày nào. Điều này đã bổ túc thêm nhiều thiện căn phước đức của ông. Trong cơn bệnh, ông thật sự buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, cho nên ông thành công. Ông đã làm nên một tấm gương rất tốt cho chúng ta thấy. Chúng ta không nên đợi lâm chung bị bệnh, nằm ở trên giường mới nghe kinh, mà phải làm ngay bây giờ. Ông nằm trên giường bệnh đã nghe 4 năm là có thể biết trước ngày giờ ra đi. Chúng ta hiện nay không bị bệnh,
nhân lúc tuổi còn trẻ, hãy buông xả vạn duyên. Cũng nghe kinh được, mỗi ngày 8 giờ, tôi tin 4 năm, bạn có thể ứng mà vãng sanh, không có bị bệnh. Điều có thể biến thành không thể là nguyên nhân gì? Không chịu làm. Buông xả gì vậy? Buông xả tập khí phiền não, buông xả tự tư tự lợi, buông xả tham sân si mạng, buông xả nhân ngã thị phi, buông xả ngũ dục lục trần. Bạn phải buông xả những thứ này, chuyên tâm đọc kinh, nghe giảng kinh, niệm Phật. Người 3 năm thành tựu quá nhiều rồi. Các bạn hãy xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, xem Vãng Sanh Truyện. Bao nhiêu người tu hành chỉ có 3 năm là vãng sanh rồi. Trước đây có rất nhiều người đến hỏi tôi, thưa Pháp Sư, có phải họ vãng sanh là vừa ngay lúc đó họ mạng hết rồi phải không? Tôi mỉm cười, không nhất thiết, đâu có trùng hợp như vậy. Một người vài người họa may còn có, nhiều người như vậy đều là 3 năm, 5 năm niệm Phật liền vãng sanh, không thể trùng hợp như vậy. Đó là nguyên nhân gì? Họ không có pháp duyên độ chúng sanh thì họ tự mình thành tựu. Công phu đến trình độ này gọi là sanh tử tự tại. Họ có thể đi bất cứ lúc nào, muốn đi là đi. Họ cảm thấy cái thế gian này không có pháp duyên, không có duyên độ chúng sanh, ở lại cái thế gian này không có ý nghĩa gì, vậy là đi ngay. Trước tiên đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để gặp Phật A-di-đà. Sau khi gặp Phật A-di-đà rồi, ở nơi nào có duyên thì họ đến nơi đó để độ chúng sanh, không giới hạn ở cái địa cầu này. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không gian hoạt động của chúng ta là tận hư không, khắp pháp giới. Không gian hoạt động rất lớn. Duyên ở nơi này chưa chín mùi, nhưng thế giới phương khác duyên chín mùi rồi thì có thể đi đến thế giới đó, không bị trói buộc ở cái thế gian này. Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Khai thị thứ 11. Một môn tham nhập trường kỳ huân tu. Ngay trong một đời này bạn thành tựu, chọn lựa kinh luận không nên ham thích quá cao, phải chọn lấy rất thiết thực, thực tế. Ngay trong một đời này của ta chân thật có thể thành tựu, vậy thì đúng rồi. Tôi mấy ngày gần đây giảng cái này có nhắc đến một người cư sĩ Hồ Tiểu Lâm ở Bắc Kinh. Tôi nghe nói ngày 4 tháng 5 gần đây họ có một buổi luận đàm của các nhà xí nghiệp ở Thanh Đảo. Trong đó ông có một buổi nói chuyện, nói đến quá trình tu tập của ông, chia sẻ cùng với mọi người, nói được rất hay. Ông học Phật mới 2 năm rưỡi, làm thế nào thành tựu? Chính là tư trạch lực cùng tu tập lực. Ông chân thật đắc lực. Tôi rất bội phục ông. Ông mạnh hơn so với tôi. Ông nghe lời tôi nói. Tôi ngày trước rất nghe lời của lão sư, nhưng không phải là 100%. Tôi nghe lời lão sư đại khái 90%, không đến được 100%. Ông nghe lời tôi 100%, cho nên ông siêu vượt tôi. 2 năm rưỡi trước, chúng tôi quen biết ở Singapore. Ông gặp mặt tôi ở Singapore, hỏi tôi phương pháp tu hành. Tôi liền giới thiệu ông đọc kinh Vô Lượng Thọ. Ông hỏi cách đọc như thế nào. Tôi nói trước tiên anh đọc 3000 biến, tâm của anh liền định. Ban đầu khi mới đọc, ông cảm thấy rất khó khăn. Thế nhưng ông kiên trì, ông có tâm bền bỉ. Khi ông đọc đến hơn 1000 biến, dường như dần dần khai ngộ, liền sáng tỏ, càng đọc càng hoan hỷ. Thực tiễn đệ tử quy, đây chính là gì? Trì giới niệm Phật, công phu mỗi ngày rất dài. Cả buổi sáng Ông không có đi làm, không làm việc, đọc kinh niệm Phật. Ở gia đình, công ty, đối nhân xử thế với Phật hoàn toàn đi theo tiêu chuẩn của Đệ Tử Quy, áp dụng thực tiễn trong 2 năm rưỡi này rất là khả quan. Kinh Vô Lượng Thọ ông vẫn nghe giảng. Ông nghe địa giảng của tôi giới thiệu ông Đại Kinh Giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, Kinh Vô Lượng Thọ Bạch Thoại của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Ông có, tôi hỏi ông có xem không?
Không xem.
Tại vì sao không xem? Ông nói, con một môn tham nhập, con chỉ xem chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của lão Hòa Thượng Tịnh Không, địa giảng Kinh Vô Lượng Thọ, những người khác đều không nghe. Việc này duyên nhất hơn tôi. Khi tôi học tập kinh giáo ở Đài Trung, lão sư bảo tôi xem những chú giải tôi đều xem. Ông có thể duyên đến như thế, tất cả hãy đều xả hết, chân thật một môn tham nhập, các vị nói có được hay không?
Được.
Ở trong Đại Thừa Giáo, trên lý luận không có vấn đề, một môn dễ dàng được định. Ông không có vọng tưởng, định đến trình độ nhất định thì khai mở trí huệ. Nhân giới được định, nhân định khai huệ, ông hoàn toàn làm đúng, cho nên ông đạt được lực độ. Đạt được lực độ thì phía trước ông thấy đều đầy đủ. Việc này cũng giống như xây nhà vậy. Một tòa nhà 10 tầng, lực độ là tầng thứ 9, phía trước đương nhiên thấy đều có. Ông không có thì làm sao ông có thể đơn độc xây tầng thứ 9? Cho nên hiện tại ông rất hoan hỷ ở trên giảng đài đem những kinh nghiệm tu hành của chính mình cống hiến cho mọi người làm tham khảo. Người nghe đều rất cảm động. Vì vậy, chúng ta tư duy chọn lựa pháp môn, một môn tham nhập, không nên cầu nhiều, nên gọi là tham nhiều thì hỏng việc. Bạn một môn này thành tựu thì mỗi môn đều thông. Phật nói qua, Bồ Tát đã nói qua, Tổ sư Đại Đức cũng thường nói, một kinh thông, tất cả kinh thông. Thông này là gì? Thông là kiến tánh, bao gồm tất cả thế xuất thế gian pháp đều là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Bạn tìm được đầu nguồn rồi thì làm sao bạn không thông? Mọi thứ đều thông. Lý luận nền tảng xây dựng ngay chỗ này bạn phải nên biết. Sau khi chọn lựa rồi, then chốt là học tập, tu tập. Tu là học, học tập kinh giáo. Tập cái gì? Tập là đem kinh giáo mà bạn đã học hãy đều dùng ngay trong đời sống. Vậy thì biến thành diệu hạnh thù thắng, chân thật được lợi ích. Khai thị thứ 12. Học Phật nhằm thành tựu chính mình, thật sự nắm lấy thời gian, chẳng bỏ uổng ngày nào. 10 năm thành công, đúng như cổ nhân Trung Quốc đã nói, 10 năm quạnh quẻ thi đỗ thành danh. Người đọc sách thế gian tốn 10 năm để thành tựu, tu hành trong Phật pháp cũng là 10 năm. 10 năm ấy căn sâu cổ chắc, thành tựu giới định huệ của chính mình. Thưa cùng chư vị, giới là đức hạnh, định là tam muội, huệ là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Dẫu chưa thể đại triệt đại ngộ, 10 năm cũng chắc chắn là đại ngộ. Chẳng triệt ngộ thì cũng là đại ngộ. Vì thế, đối với những thứ chưa từng học nhưng hệ tiếp xúc bèn thông suốt, thực sự vâng theo phương pháp này để tu hành, 10 năm chẳng thể không thành tựu. Nên chẳng có thành tựu, chính quý vị hãy suy xét kỹ, quý vị đã dùng sai cái tâm. Trong 10 năm tuy là tham nhập một môn quần tu lâu dài, nhưng công phu của quý vị nhất định có xen tạp, tâm quý vị chẳng thanh tịnh, tâm quý vị bất bình đẳng, nên sự thành tựu của quý vị chẳng thù thắng. Nếu tâm địa thật sự giữ được thanh tịnh, bình đẳng, thành tựu ấy là chân thật, thành tựu ấy đáng để người khác tán thán. Hy vọng các đồng học thật sự có chí làm thánh, làm hiền, làm Bồ Tát, làm Phật. Hãy ghi nhớ, khéo học trong 10 năm sẽ thành công. Hiện thời có đĩa CD giúp đỡ quý vị, có chú giải giúp đỡ quý vị. Chớ nên hành quá nhiều, chỉ có thể hành một môn. Phải tin tưởng một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Nếu muốn thứ gì cũng đều hiểu, hãy bắt đầu từ một môn, đặt nền tảng vững vàng nơi một môn. Chớ nên học quá nhiều, học quá nhiều sẽ thành học tạp, tư tưởng rối bời. Quý vị chẳng thể đắc tá muội, không thể khai trí huệ. Tuân thủ giáo huấn của cổ nhân, quý vị sẽ thành công. Nếu quý vị cậy mình thông minh, 10 năm sẽ uổng phí, thứ gì cũng đều chẳng đạt được. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị thấy thuận tiện lắm, lúc nào cũng đều có thể niệm. Niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Đó là phương pháp thuận tiện nhất, học dễ dàng nhất, thành tựu cao nhất. Niệm thì chư vị phải ghi nhớ, dùng một câu A Di Đà Phật này để thay thế tất cả hết thảy vọng niệm của chúng ta. Mục tiêu thực sự niệm Phật ở chỗ này. Không niệm Phật liền suy nghĩ loạn xạ. Ta thay thế những ý niệm tạp loạn bằng một câu Phật hiệu, đó là niệm Phật. Niệm niệm đều là A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra chẳng có vọng niệm nào khác. Vọng niệm khác mới dấy lên, bất luận là thiện niệm hay ác niệm, chẳng sao cả, đều chẳng cần quan tâm đến nó. Ngay lập tức đổi thành A Di Đà Phật. Khéo là khéo ở chỗ này. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật như thế nào? Niệm Phật thành Phật, chính Ngài nói như thế, hoàn toàn tương ứng với đạo lý. Như trong giáo hạ đã nói, hết thảy các pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm ta muốn thấy Phật, bèn thành Phật. Trong tâm muốn thành Bồ Tát, bèn thành Bồ Tát. Trong tâm mỗi ngày mong phát tài, không tốt. Vì sao? Quả báo của tâm niệm mong phát tài là ngạ quỷ đạo, tham tài là tâm tham. Tâm tham là đọa ngạ quỷ, sân khỏe đọa địa ngục, ngu si đọa súc sanh. Quý vị thấy đó là chánh báo của chúng ta, đó là tam độc phiền não. Nếu chúng ta niệm niệm ứng với tam độc, ứng với tham sân si, tiền đồ của quý vị là một bầu hắc ám, đi vào trong tam đồ ác đạo. Vì thế Đức Phật dạy chúng ta phương pháp này mầu nhiệm lắm. Bất luận là tham niệm, sân niệm hay si niệm, thể niệm vừa dấy lên bèn A Di Đà Phật. Niệm đến mức chẳng dấy niệm cũng vẫn là A Di Đà Phật. Trong tâm trừ A Di Đà Phật ra, điều gì cũng đều chẳng có. Quý vị bèn thành công, đắc niệm Phật tá muội. Đắc niệm Phật tá muội há lẽ đâu chẳng vãng sanh? Người bình thường chẳng niệm Phật hoặc công phu niệm Phật rất kém. Kém là sao? Xen tạp quá nhiều. Trong Phật hiệu xen tạp rất nhiều vọng tưởng tạp niệm, cuối cùng gặp thiện duyên thù thắng vẫn có thể vãng sanh. Có những người thấy vậy cảm thấy dường như rất thiếu công bằng. Tôi dụng công hơn kẻ ấy, niệm Phật hàng ngày, suốt đời chẳng thiếu công khóa sáng tối, vì sao tôi chẳng vãng sanh? Vì sao kẻ ấy có thể vãng sanh? Phải hiểu đạo lý này. Phàm phu chúng ta chỉ biết có một đời này, chẳng biết đời quá khứ. Người ấy vãng sanh có thể là đời này, chẳng siêng năng như vậy, nhưng đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đã tích lũy thiện căn sâu dày, nên lúc lâm chung mới gặp thiện duyên, một niệm cuối cùng thanh tịnh thật sự có thể vãng sanh hay không là do một niệm cuối cùng. Trong khoảng một niệm, niệm cuối cùng khi quý vị tắt hơi là A-di-đà Phật, chắc chắn vãng sanh. Kinh đã giảng, chuyện này rất rõ ràng. Nguyện thứ 18, lúc đâm chung, một niệm hay 10 niệm, quyết định được vãng sanh. Đó là bổn nguyện của A-di-đà Phật. Vì thế, ai may mắn dừng ấy, lúc lâm chung, gặp gỡ, thiện duyên ấy, rất khó, quá khó khăn. Còn khó hơn, mua vé số, trúng giải đặc biệt. Do vậy, trong lúc ngày thường, chúng ta vẫn phải cố gắng, chăm chút vun bồi, để lúc lâm chung, thật sự nắm chắc. Mấu chốt, đều là lúc thường ngày, có thể buông xuống. Điều này rất quan trọng. Bình thường chẳng thể buông xuống được, đó là chướng ngại lớn nhất của chúng ta. Bình thường, điều gì cũng phải xem nhẹ. Thật sự, có thể làm giống như cổ nhân đã nói, chẳng tranh với người, không cầu nơi đời, đó là tốt đẹp. Suốt đời, tùy duyên sống qua ngày, chẳng có gì không tốt đẹp. Dưỡng thành thái độ, không có gì chẳng hoan hỷ, chúng ta mới nắm chắc vãng sanh. Đối với hết thảy người, sự vật trong thế gian này, chúng ta tôn trọng, lễ kính, quyết định chẳng tham luyến, quyết định chẳng oán hận. Tu gì? Tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, chứ tu giác rất khó. Chỉ cần tu hai thứ này, quyết định được vãng sanh, vĩnh viễn, giữ gìn sự thanh tịnh và bình đẳng của chính mình. Đó là gì? Đó là công đức. Phật môn thường nói, trì giới có công, trì giới tốt đẹp, tam muội là đức. Quý vị đắc tam muội là định. Vì vậy, do giới đắc định, giới đã có công, định phải đạt được. Tu định rất khá, tu định là công. Trí huệ đã khai, khai huệ là đức, đó là công đức. Công đức khác phước đức. Phước đức chẳng thể liễu sanh tử, không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, nhưng công đức có thể. Vì thế, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới đòi hỏi công đức. Kinh đã giảng rất rõ ràng, chẳng phải là phước đức. Kinh A Di Đà đã dạy, chẳng thể do chút thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Thiện căn cộng với phước đức liền thành công đức chân thật. Nếu chỉ có phước đức, chẳng có thiện căn, chẳng thể vãng sanh, chẳng thoát ly lục đạo. Chúng ta cho nên không hiểu rõ điều này. Khai thị thứ 13. Này chúng ta nhằm thời kỳ mạt pháp, chẳng có giới luật, người hiện thời chẳng thể chịu khổ. Có điều gì chẳng nhấn mạnh hưởng thụ? Hơi có một chút chẳng vừa ý, trong tâm liền bực bội. Quý vị thấy, tham sân si mạng đều dấy lên. Có thể thấy là một chút công phu học Phật cũng chẳng có. Cũng có nghĩa là chẳng có công đức, chẳng có một mảy công đức. Những gì đã tu là tu một chút phước đức. Hiện thời, đức còn chẳng có, tu một chút phước báo. Trong nhà Phật có một danh từ là si phước. Do ngu si nên là si phước. Đức là trong phước, còn có một chút trí huệ. Trong phước báo hiện thời chẳng có trí huệ, toàn là tham sân si mạng nghi, nên nói là si phước. Thâm nhập một môn, huần tu lâu dài bèn thành công. Nếu quý vị đồng thời học rất nhiều môn, hỏng rồi, xen tạp, rối beng, chuyện tối kỵ. Đáng sợ nhất trong tu hành là tạp loạn. Hễ tạp loạn thì toàn bộ đều coi như hỏng hết rồi. Dẫu tâm tốt đẹp cách mấy, dẫu nỗ lực cho đến thế nào đi nữa, vẫn là tu một chút phước báo nhân thiên chẳng có mảy may tác dụng nào đối với liệu sanh tử, đoạn phiền não. Quý vị thấy đó, đáng tiếc quá. Trong hết thảy kinh giáo do Đức Thế Tôn đã nói trong suốt 49 năm, chúng ta rốt cuộc tìm được một pháp môn, nay đã hiểu rõ ràng, hiểu rành rẽ. Pháp môn ấy là gì? Là Nam Mô A Di Đà Phật. Đối với những kẻ trẻ tuổi, những ai là kẻ trẻ tuổi? Những người trẻ tuổi là từ 50 tuổi trở xuống, hãy chăm sóc giới định huệ, thực hà niệm Phật. Người ngoài 50 tuổi, ở Trung Quốc gọi là lão nhân, chẳng còn kịp, hãy chuyên niệm A Di Đà Phật. Đệ tử quy và cảm ứng thiên đều chẳng cần niệm, có được hay không? Được chứ. Có thể dùng một câu A Di Đà Phật để thay thế tất cả vọng tưởng, tập khí. Quý vị sẽ thành công. Đó là gì? Đó là đạo cộng giới. Đó một câu Phật hiệu đầy đủ tám học, giới, định, huệ. Quý vị chẳng cần tìm phiền phức, cứ một câu Phật hiệu sẽ thành tựu viên mãn giới định huệ, tuyệt diệu tột bậc. Phật pháp là gì? Nam mô A Di Đà Phật là Phật pháp. Thật sự có thể niệm 10 năm, 10 năm bèn khai ngộ. Từ 50 tuổi đến 60 tuổi bèn khai ngộ. Đã khai ngộ, quý vị hãy còn thọ mạng, bèn giáo hóa chúng sanh, lại phát tâm giảng kinh. Thuyết pháp chẳng khó, kinh gì quý vị cũng giảng được. Đến khi ấy, trí huệ của quý vị đã mở mang, quý vị bèn đại từ đại bi, giảng cho hết thảy chúng sanh. Giảng kinh gì? Khẳng định là quý vị giảng kinh Vô Lượng Thọ. Vì sao? Thời kỳ mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật là 9000 năm, chỉ có bộ kinh này có thể độ chúng sanh. Các kinh khác đều là dễ nghe, nhưng chẳng làm được. Bộ kinh này có thể làm được. Trong 9000 năm thời mạt pháp, kinh Vô Lượng Thọ là kinh bậc nhất, kinh A Di Đà là kinh bậc nhất. Khai thị thứ 14, đó là ngộ duyên. Nếu quý vị gặp thánh hiền, gặp Phật Bồ Tát, chúc mừng quý vị, quý vị sẽ thành thánh, thành hiền, thành Phật, thành Bồ Tát. Nếu gặp ác duyên, tạo tác, tham sân si mạng, nhậu nhẹt, chơi bời, cờ bạc, quý vị sẽ đến chốn ngạ quỷ, địa ngục. Đó là gặp duyên khác nhau. Cổ nhân nói hai câu rất hay: gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đó là ngộ duyên. Nay chúng ta gặp duyên khá lắm, được làm thân người, nghe Phật pháp, đó là duyên tốt đẹp. Trong Phật pháp lại được nghe Đại Thừa, lại nghe Tịnh Độ, có thể nói là duyên ấy thù thắng khôn sánh. Gặp gỡ có thể tin tưởng hay không, có thể lý giải hay không? Đó là thiện căn của quý vị. Quý vị đầy đủ thiện căn, có thể tin, có thể hiểu, nhưng quý vị chẳng tin sâu, còn có hoài nghi, chẳng giải thấu triệt, tức là thiện căn chẳng đủ. Chân tính, chân giải, nhưng chẳng làm được, đó là thiếu phước. Quý vị có thiện căn, nhưng không có phước báo. Phước là gì? Thật sự hành là phước. Vì thế, Đức Phật nói, chẳng thể do chút thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Quý vị hội đủ cả ba điều kiện ấy, quý vị thấy thiện căn đầy đủ, phước đức đầy đủ, nhân duyên đầy đủ, há lẽ nào chẳng vãng sanh? Chúc mừng quý vị, khẳng định quý vị thành Phật trong đời này, vãng sanh thế giới Cực Lạc là thành Phật. Chuyện này chẳng phải là chuyện tầm thường. Chúng ta đã gặp, tuy gặp, nhưng thiện căn và phước đức không đủ, thì làm thế nào? Phải nghiêm túc cổ vũ, khích lệ chính mình. Nhất định phải bổ túc, dũng mãnh tinh tấn. Phải bổ túc thiện căn và phước đức. Bổ túc từ chỗ nào? Bổ túc từ kinh giáo. Đối với kinh giáo, ta chẳng gặp thầy giỏi, bản thân ta học tập khó khăn, làm cách nào? Cổ nhân có chú giải để giúp đỡ quý vị. Người hiện thời càng có phước báo hơn cổ nhân. Vì sao? Hiện thời có đĩa CD, có Internet, có truyền hình vệ tinh. Quý vị có thể học tập tại nhà, lên lớp mỗi ngày. Phước báo này quá to tát. Quý vị phải học mỗi ngày thì mới được. Nếu quý vị không lên lớp mỗi ngày, phước báo vẫn bị luống uổng. Tôi gặp hai người mà tôi rất bội phục. Hai người ấy đúng là nắm được cách bổ sung thiện căn và phước đức, tức là mỗi ngày nghe kinh 10 giờ, một năm 360 ngày, mỗi ngày chẳng bỏ sót một buổi học nào. Thật ra nếu có chuyện gì, không có cách nào khác, họ cũng không ngủ, nghe đủ 4 tiếng. Nghe 4 giờ là trong tình huống bất đắc dĩ, bình thường là 10 giờ. Họ thật sự có trí huệ, chân thật nghe lời. Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta thâm nhập một môn, quần tu lâu dài, họ đã nắm được. Nên nghe kinh, bèn nghe một bộ kinh. Nghe một bộ kinh thì họ chẳng nghe rất nhiều. Nghe rất nhiều thì sao? Chẳng nhớ được. Mỗi ngày nghe 10 giờ, có thể ghi nhớ hay không? Không có trí nhớ và sức lý giải mạnh như vậy, họ còn gặp khó khăn. Do đó, dùng phương pháp rất xảo diệu. Mỗi ngày, họ chỉ nghe đĩa ghi âm lời giảng trong một tiếng đồng hồ. Mỗi đĩa CD là một giờ. Nghe một giờ giảng ấy 10 lượt. Họ nghe giảng 10 tiếng đồng hồ là nghe theo kiểu ấy. Một giờ giảng được nghe lặp đi lặp lại 10 lần, họ nhớ được, nghe hiểu. Mỗi ngày nghe một đĩa, cứ mỗi đĩa là một giờ, làm theo cách ấy. Ngày hôm sau mới nghe đĩa thứ hai, nghe xong một bộ kinh bèn nghe lại từ đầu. Nghe bao lâu? Nghe suốt 10 năm. Thưa cùng quý vị, do 10 năm ấy họ đắc tá muội. Đắc tá muội là đắc định, là khai trí huệ. Trí huệ đã khai thì kinh chưa đọc qua, người ấy chẳng cần phải học. Giống như Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, quý vị đọc cho người ấy nghe, người ấy bèn hiểu và cũng có thể giảng cho quý vị nghe. Đó là gì? Đó là một kinh thông. Hết thảy các kinh đều thông. Con người chớ nên làm quá nhiều. Làm nhiều thì đúng là tham nhiều, nhai không nát, tai mất rồi. Có người chớ nên học làm bậc đại thông gia. Ta thứ gì cũng đều hiểu, tai mất rồi. Thật ra quý vị chẳng hiểu thứ gì. Quý vị thật sự có thể chuyên rồng thông suốt một bộ kinh để bất tri bất giác trở thành bậc đại thông gia. Thứ gì cũng đều hiểu. Như vậy, một kinh thông, hết thể các kinh đều thông, 10 năm, ai nấy đều có thể làm được. Vấn đề là, quý vị có chịu làm hay không? Đặc biệt là người xuất gia. Vì sao? Người xuất gia không cần phải đi làm. Có đồng tu cúng dường quý vị, thời gian mỗi ngày là của chính mình. Mỗi ngày, nghe kinh 10 tiếng, niệm Phật 8 tiếng, quý vị có thể làm được thì 10 năm bèn thành tựu. Quý vị đi giáo hóa chúng sanh là bậc đại sĩ, chẳng phải là người tầm thường. Vì thế bao nhiêu người tập khí phiền não rất nặng, chẳng đầy đủ thiện căn và phước đức, chẳng tin tưởng, phí uổng thời gian, quá đáng tiếc. Nay đã giác ngộ thì hiện thời vẫn còn kịp. Tôi thấy có người 60 tuổi mới bắt đầu thật sự hành, 70 tuổi thành tựu, 70 tuổi bắt đầu làm, 80 tuổi thành tựu. Hạng người ấy đáng để kẻ khác bội phục. Tôi nghe nói có đồng học đã ngoài 60 tuổi mới bắt đầu hành, nay đã 70 tuổi, 10 năm bèn thành tựu, tham nhập một môn, huần tu lâu dài, một bộ kinh vô lượng thọ, một câu A-di-đà Phật. Người như thế tại gia bèn là cư sĩ Di Ma, là Phật xuất gia. Xuất gia bèn là tổ sư Đại Đức, chẳng giả. Ai nấy đều làm được. Chỉ cần quý vị thật sự nắm lấy cơ hội. Nếu hiện thời quý vị vẫn chưa đầy 50 tuổi, bắt đầu làm 10 năm sau, quý vị thành tựu. Thứ nhất là chính mình thành tựu, nắm chắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị tu thành công, quý vị phải chịu phát nguyện, ta trụ trong thế gian này thêm mấy năm nữa, hồng giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, giúp cho chánh pháp trụ thế lâu dài, giúp họ phá mê khai ngộ. Quý vị có thể làm chủ thọ mạng, muốn trụ thế bao nhiêu năm liền trụ bấy nhiêu năm, sanh tử tự tại. Do đó phải thật sự làm, chớ nên làm giả. Hễ làm giả thì trật mất rồi. Khai thị thứ 15. Tâm này là thanh tịnh. Lời của người xưa nói rất hay: biết nhiều việc, phiền não nhiều, quen nhiều người, thị phi nhiều. Chúng ta ngăn ngừa phiền não, tránh thị phi, quen biết càng ít càng tốt. Bây giờ 85 tuổi, học Pháp Sư Ấn Quang, không tiếp bất kỳ người nào nữa. Hy vọng mọi người từ trên mạng vệ tinh, băng đĩa, chúng ta cùng nhau tu tịnh độ, cùng nhau học Kinh Vô Lượng Thọ, chắc chắn sẽ thành tựu. Cư sĩ Lưu Thú Vân và tôi chưa gặp mặt nhau. Sau khi cô ấy thành tựu, tôi thấy băng đĩa là một tin tức phóng viên phỏng vấn cô ấy. Thời gian không dài, khoảng chừng 20 phút. Tôi thấy một người như vậy cảm thấy rất kinh ngạc, không biết cô ấy làm sao học được. Tôi nhờ người hỏi thăm người này còn hay đã mất. Kết quả hỏi thăm được rồi, gọi điện thoại hỏi thăm được rồi. Tôi nói chuyện với cô ấy qua điện thoại mới hiểu được 10 năm trước. Năm đó cô ấy 55 tuổi. Cô ấy tiếp xúc Phật Pháp, có người Phật tử tặng một bộ đĩa Kinh Vô Lượng Thọ. Cô ấy nói với tôi, năm diễn giảng băng đĩa đó, tôi mới hiểu đó là đĩa trước kia tôi giảng ở Thư viện Hoa Tạng Đại Bắc, hình như là giảng lần thứ hai hay thứ ba gì đó. Cô ấy có được bộ đĩa này. Cô ấy nói phương pháp học tập là mỗi ngày học một đĩa. Một đĩa là một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ này trong vòng mỗi ngày nghe lại 10 lần, đúng là nhất môn tham nhập trường thời huân tu. Một ngày nghe kinh 10 tiếng đồng hồ. 10 tiếng đồng hồ trên thực tế là nghe một tiếng đồng hồ thôi, nghe lại 10 lần. Sau khi nghe một bộ kinh xong thì nghe lại từ đầu 10 năm như một ngày. Ngoài việc mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng đồng hồ ra, còn niệm A-di-đà Phật. Cô ấy không gặp ai, không ai biết cô. Bạn tốt chỉ có 2-3 người. Cô bị bệnh hoàn bán nặng, không trị liệu mà niệm Phật, nghe kinh niệm Phật rồi bệnh tự nhiên không còn nữa. Điều này khiến cho chúng ta cảm thấy rất kinh ngạc. Bệnh vì sao hết được? Tâm quy về một chỗ. Trong kinh Phật thường nói, không ai chịu làm, người chịu làm thật sự đạt được lợi ích. Bệnh đó còn nghiêm trọng hơn bệnh ung thư. Bệnh ung thư, bác sĩ tuyên bố với quý vị còn 2 tháng, 3 tháng nữa. Nhưng bệnh của cô ấy, bác sĩ nói cô ấy có thể chết bất kỳ lúc nào, bảo cô cần có sự chuẩn bị tâm lý. Cô ấy hoàn toàn không xem đó là chuyện quan trọng, mà chỉ một lòng nghe kinh niệm Phật. Đây là một tấm gương sáng cho chúng ta. Bây giờ trong nước đâu đâu cũng có người mời cô ấy giảng kinh, sách thời gian đều rất khích khao. Đây là tấm gương cho chúng ta, là điển hình cho chúng ta. Nếu quý vị có thể làm được như vậy, 10 năm sau quý vị có thành tựu, vì sao không làm? Trú trì điều tối thiện, tất cả đều dựa vào chính mình.